thân mâu ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm trong giờ học giáo lý, và chúng ta đang học tỳ ni nhật dụng thiết yếu, chương trình học giới luật của Sa Di và Sa Di Ni với chủ đề là từng giọt sữa thơm. Chiều nay là kỳ thứ 66. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm rồi mình học về 10 cái pháp số. Và khi nói đến số 10 thì chúng ta có nói tới nhất thiết nhập. Chữ nhất thiết đó là tất cả. Chỉ cần một cái suy tư của mình, nó có thể biến khắp cả 10 phương, 10 chỗ. Cho nên gọi là số 10 thì nó là thập nhất thiết nhập. Thập nhất thiết nhập là 10, là tất cả các nhập. Ở đây ý muốn nói đến một cái sự thiền định, một cái tư duy của mình. Ví dụ như mình nghĩ về một cái gì đó, có thể cái tư tưởng đó nó trùng khắp cả, khắp nơi, khắp chốn, khắp cả 10 phương, cho nên gọi là nhất thiết xứ. Hiểu không? Chữ nhất thiết nhập còn được hiểu là nhất thiết xứ. Nhất thiết xứ là gì? Là 10 directions. Một tư duy của mình có thể hướng đến 10 phương. Ví dụ như hiện tại bây giờ mình đang ngồi đây mình nói chuyện, một câu nói của mình ra có thể biến khắp cả 10 phương. Mình đồng ý không? Tại vì ở đây mình đang nghe, thì tất cả Phật tử nào đang online 10 phương, người ta vẫn nghe được tiếng nói của mình. Vì vậy cho nên khi mình nói cái gì, mình làm việc gì, mình phải đưa tâm mình vào đó, để cái tư duy đó, cái lời nói đó, Nó có ảnh hưởng tốt. Mà ngược lại, nếu mà chúng ta không khéo thì một cái niệm xấu nó cũng có thể biến khắp cả 10 phương. Còn đây là một loại, một cái cách nhắc nhở mình trở về với cái tư duy một cách thấu đáo. Nên mình lược qua như vậy. Bây giờ mình nói đến cái bài kệ thứ 48 trong tỳ ni nhật dụng thiết yếu, tức là 10 giới tướng của Sa Di. Mình đã học rồi, tại hôm rồi khi mà nói tới 10 giới tướng mình đã học, và nói tới Sa Di mình cũng học, thì mình chỉ nhắc thôi. Bài kệ thứ 48 ở trong quyển tỳ ni nhật dụng thiết yếu là 10 giới của Sa Di. Bài kệ thứ 49 trong quyển tỳ ni nhật dụng thiết yếu là giới tướng của Thức Swamana. Bây giờ mình nói chuyện đó. Cái chữ Thức Swamana đó là phiên âm từ tiếng Phạn là Siksamana. Chữ Siksamana, S-I là Sik, K-S-A-M A-N-A, Siksamana. Và chúng ta phiên âm là Thức Swamana. Có chỗ đọc là Thức Swamanani, có chỗ đọc là Thức Swamani. Cái cách đọc nào cũng đều chỉ cho cái chữ này thôi. Có nhiều người thì nói là ô, chữ ni này là của người nữ, cho nên là phải nói là Thức Swamanani thì mới gọi là giới này của người nữ. Cái cách giải thích đó nghe thì có lý, nhưng mà thiệt sự không có lý. Là tại vì chính cái bản thân của cái giới này nó là dành cho người nữ rồi. Người nam không có thọ giới này, cho nên không thể nào, không thể nói là chữ ni thêm vô để xác định là người nữ. Không. Nếu mà mình, cái đó là một cách phiên âm. Siksamana thì có chỗ đọc là Siksamana, thì có chỗ phiên âm là thức somana hay là thức somani. Có khi thì đọc đủ luôn là thức somanani. Cái cách nào có chỗ đọc là thức somani, thì cách nào cũng để chỉ vô một chữ đó thôi, chứ nó không có cái ý chữ ni trong trường hợp này thì cũng có cũng được. Tại sao? Tại vì cái chữ này được người Trung Hoa dịch có hai cách dịch. Nếu mà dịch theo xưa đó gọi là học pháp nữ. Cái chữ sức samana hay là thức samana này có hai cách dịch. Cái cách dịch thứ nhất gọi là học pháp nữ. Học pháp nữ là gì? Nghĩa là đây là cái pháp của người nữ cần học. Là học pháp nữ. Cái cách dịch thứ hai á là chánh học nữ. Là người, đây là cái pháp mà người nữ cần phải học. Cái này là do Đức Phật chế giới này dành cho người nữ trước khi thọ tỳ kheo ni. Trong chúng xuất gia đó, chúng ta có nam và nữ, phải không? Thì các vị nam đi tu á, nó chỉ có hai giai đoạn thôi. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn làm sa di. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tỳ kheo. Nhưng mà riêng người nữ á, thì có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là làm sa di ni, giai đoạn thứ hai là thức somana, và giai đoạn thứ ba là tỳ kheo ni. Quý vị nhớ vậy. Người nữ mà không, người nữ đi tu đó, một vị xuất gia nữ đó, nếu chỉ thọ sa di ni rồi sau đó liền thọ tỳ kheo ni thì không có đúng pháp. Một người nữ đi tu sau khi thọ sa di ni rồi muốn thọ tỳ kheo ni thì vị đó phải thọ cái phần giới gọi là thức somana, vì đây là cái giai đoạn để các vị này học cái pháp để chuẩn bị chính thức gia nhập vào hàng ngũ của chư tỳ kheo ni. Tại sao? Quý vị nhớ là Đức Phật rất là dân chủ. Nếu không có những sự việc nó xảy ra thì Đức Phật không bao giờ đặt cái đó thành một cái điều lệ mà chúng ta phải làm. Tự dưng Phật không bao giờ nói người nữ phải làm điều này, người nam phải làm điều này. Mà trong chúng nam phải có vấn đề xảy ra thì cái giới đó mới được quy định. Trong chúng nữ có vấn đề xảy ra thì giới đó mới được quy định. Vậy thì cái giai đoạn mà người nữ mà phải thọ thức somana là tại sao? Là tại vì muốn giúp cho người nữ trải qua những cái quá trình, một là rèn luyện tâm ý, hay nói cách khác là rèn luyện cái tâm ý, tâm tánh của mình. Tại vì người nữ có một cái tập nghiệp, đó là dễ phát tâm nhưng mà khó trụ tâm. Khó dễ phát tâm là sao? Thích cái gì cũng muốn làm nhưng mà ít khi nào giữ vững cái lập trường của mình muốn làm. Hiểu ý không? Chữ phát tâm tức là mình, tâm của mình thấy mình thích làm nhưng mà có thể buồn cái bỏ cuộc, giận cái là nghỉ làm. Cho nên á, để cái hai năm đó là để quán sát cái tâm tánh của mình. Cái thứ hai là để xem lại cái tâm sinh lý của mình, nói cách khác là những cái tình cảm nó phát sinh. Tại vì cái thời đó nó xảy ra những cái việc, có những vị tỳ kheo ni, tức là vừa thọ giới sa di ni xong thì liền thọ tỳ kheo ni. Rồi cái vị tân tỳ kheo ni đó đó, cái vị mới vừa thọ tỳ kheo ni đó, cho một cái người nữ khác vô xuất gia dễ dàng, xong rồi người nữ đó liền thọ tỳ kheo ni. Cứ như vậy mà nó sẵn ra mà không có một quá trình học hỏi. Thành thử ra vào chùa thì cũng có, vô tu thì cũng có, nhưng mà quá ư là nhiều những cái sự việc nó xảy ra vì không có cái vấn đề, không có giới luật, không có cái sự học hỏi, cho nên không biết cái gì để làm. Có những sư, có những người nữ họ mang thai mà mình không biết, thì họ đi vào trong chùa họ tu, họ cho họ làm người tu xong rồi thì mấy tháng sau bắt đầu cái thai nó mới lớn lên. Thì chừng đó các cư sĩ mới chê cười, nói là các vị tỳ kheo ni này trong khi tu hành đã phạm giới. Mà thật sự ra đó là các vị đó đã có mang trước đó rồi mà không hề hay biết. Mình nói ví dụ một cái cô đó, cô mới vừa quan hệ tình cảm với ai đó, thì sau đó một tuần thì do hai người buồn phiền với nhau, cô chạy vô chùa cô tu. Thì mình cũng đâu biết gì, thấy cô có lòng cô đi tu có liền nhận, thì cho cô liền cho xuất gia mà không có một cái quá trình. Thành ra là khi cô vô xuất gia rồi thì chừng tháng sau cái bắt đầu, tại vì ngày xưa đâu có những cái phương pháp thử như bây giờ thì nó khác rồi. Nhưng mà đây là mình nói chuyện lý do nào mà nó xảy ra những cái sự việc như vậy. Cho nên là mình phải có 2 năm. Thì 2 năm đó để làm gì? Để quán sát tâm tánh. Và nếu vì cái vị nữ đó chưa có sẵn sàng thì ít nhất cái vị đó có cơ hội phát nguyện tu tập để đi nữa, còn không thì các vị có thể thối lui. Cho nên đây là cái pháp bắt buộc, không thể nhảy vượt. Vì trước đó đã có trường hợp là không có thọ giới này, không có 2 năm. Thật sự 2 năm này để làm gì? Để cho mình học hỏi. Vì vậy mới gọi là học pháp. Học pháp nữ là gì? Người nữ cần phải học những pháp này. Hay là chánh học nữ là gì? Là người nữ này cần phải học để chính thức, hay là nói là để sắp sửa trở thành một vị ở trong tăng đoàn chính thức. Cho nên nếu không có trải qua quá trình này, Pháp Hòa ví dụ như á, mình là một cái người mới tu, cái tánh của mình nó kỳ cục. Nhưng mà nếu như á, sau mấy năm rồi, ít nhất mình phải có chuyển hóa, rồi mình thọ giới này để mình học. Mà trong luật dạy á, nếu một vị nào trong thời gian trước khi thọ tỳ kheo ni lỡ phạm những giới này thì phải thọ giới lại. Phải thọ giới lại để làm sao? Để cho người này thật sự thanh tịnh trước khi người này thọ cái giới giới tỳ kheo ni. Tại vì tỳ kheo là đại diện cho tăng đoàn. Tỳ kheo mới là chính thức của tăng đoàn, sa di cũng chưa. Cho nên sa di ni là mới vừa tham dự thôi, chưa được liệt vào hàng tăng bảo. Khi nào mình làm tỳ kheo ni, cho nên bắt buộc là cái người nữ này phải học cái pháp này trong 2 năm. Thì vậy cho nên á, trong luật còn giải thích nè, nói là 2 năm chứ thật sự nó chỉ là 1 năm thôi. Tại vì ngày xưa lấy cái mùa mưa làm, thí dụ năm mùa mưa năm này tới mùa mưa năm sau là 2 mùa mưa phải không? Thì gọi là 2 năm, nhưng mà thật sự là bao lâu? Có 1 năm à. Nói là 2 năm chứ thật sự nếu mà tính cho kỹ là nó chỉ 2 năm thôi. Thí dụ giờ mình nói là tháng 4 năm này tới tháng 4 năm sau là 2 tháng 4, thì gọi là 2 năm chứ thật sự là 1 năm. Tại vì ngày xưa là cứ lấy cái điểm đầu là 1 năm. Cho nên cái cách tính để tang 3 năm đó. Cái để tang 3 năm mà thật sự tính cho kỹ lại là dọn dẹn có 2 năm thôi. Nhưng mà người ta kêu là thọ tang 3 năm. Tại vì cái năm chết là đã 1 năm rồi. Pháp Hòa ví dụ bây giờ cái người đó họ mất tháng 12. Rồi năm sau là 2 năm rồi đó. Cái năm sau nữa cái xả tạng. Nó là đủ 3 năm. Thì tại vì năm chết này là 1 năm rồi, là 2 năm nữa. Nữ đó 2 năm thôi. Thì ngày xưa tính 2 năm là vậy. Tức là một mùa mưa này tới một mùa mưa sau. Đó, thì nói là 2 năm là như vậy. Cho nên trong 2 năm này là để rèn luyện cái tính tình của mình. Và những gì mình cần học nó có một cái bản gọi là thức somana. Thì mai mốt khi mình có thời gian mình học lại cái này thì mình sẽ đi qua một cái thời gian mình học dài hơn. Ở trong này là vì nó trở thành ra một bài kệ nói về sáu giới thôi của một vị thức xoa. Cho nên mình chỉ học chính dựa theo cái văn bản này. Còn mai mốt mình chi tiết có những cái gì đó là lớp học riêng cho các vị thức xoa. Còn ở đây mình phải giải thích. Khi nói tới thức xoa thì mình giải thích thức xoa là mình gọi tắt. Nói cho đủ chữ là thức xoa mana. Và phiên âm từ chữ Phạn là sức samana và dịch nghĩa là học pháp nữ hay là chánh học nữ, đó là hai cách dịch. Và Đức Phật đã kiết cái giới này để cho các người nữ cần học là bởi vì ở trong ngày xưa ở trong cái đoàn thể của người nữ đó nó có xảy ra những cái sự việc. Và mình nhớ là bất cứ một cái giới luật nào Đức Phật chế nó đều có cái nguyên do hết, chứ không phải vô cớ đâu. Ví dụ như trước kia là không có giới uống rượu, nhưng mà tự nhiên Phật là Phật thấy rõ cái nhân ngay từ đầu, nhưng mà làm sao nói khi chúng sanh người ta chưa có trải nghiệm cái chuyện đó. Chứ Phật đã thấy điều đó rồi, nhưng Phật nói thì nó không có make sense. Tự nhiên bắt người ta cử. Đến khi trong chúng cư sĩ thì có một vị cư sĩ đó, ổng uống rượu. Khi ổng uống rượu say rồi trên đường về, ổng thấy có một con gà, ổng mới chụp cổ con gà đó. Thì coi như là nếu mà đứng về giới luật là sát sanh trộm cắp rồi, phải không? Rồi cái cô nữ chủ nhân của con gà nó đi kiếm con gà trong khi say xỉn, không có ý thức được. Nhưng mà cái tính dục nó sinh, cho nên thấy cái cô đó thì ông liền sinh tâm tà hạnh, ông hãm hiếp cô đó, cho nên ông phạm vào cái giới thứ ba, là ba giới rồi, phải không? Rồi khi mà cô này cổ thưa ra tòa thì ông chối cãi, ông không có làm. Mà chối cãi làm sao được, sự thật thí dụ vậy thì lên mà chối cãi là phạm giới thứ tư, nói dối rồi. Cho nên mình nhớ từ đầu mình cứ nhắc tới nhắc lui á, cái giới uống rượu, cờ bạc, hút thuốc, nó là cái gì giới? Già giới. Phải không? Nó là già giới, là cái giới để protect, prevent, mình ngăn chặn mình, đừng để mình đi vào cái giới chính thức phạm. Mà cái đó gọi là cái gì? Tánh giới. Cái tánh giới là cái nature, nó sẵn có ở nơi mỗi con người, dù nam hay nữ. Mỗi con người đều có cái chủng tử của xấu, như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối. Nhưng mà nếu con người không có ngăn chừa cái này thì nó sẽ vi phạm. Ví dụ như hồi xưa mình không biết nói dối, nhưng mà kể từ khi mình ghiền cờ bạc, mình thua tiền nhiều quá, bắt đầu mình phải gian dối trong tiền bạc. Mà hãy mà mình lương lẹo tiền bạc thì bắt đầu mình phải sanh tâm nói dối. Có phải vậy không? Vì vậy cho nên á, cái gì mà nó không, nó thuộc về giới nhẹ, nó đều là cái giới già giới. Ngay cả Bồ Tát giới hôm trước mình học gì nhớ, 28 giới khinh của các vị tại gia Bồ Tát hay là 48 giới khinh của các vị xuất gia Bồ Tát đều là thuộc cái giới để mà nó phòng hộ, nó đừng có để cho mình phải vi phạm. Nhớ hai cái chữ đó cho kỹ, già giới và tánh giới. Để khi mà mình đi vào trong cái công việc hành trì á, và mình thấy rằng cái chuyện mà đời sống của mình hàng ngày, cái giới nó trở thành ra mình ứng dụng được, chứ không phải là máy móc. Nó không phải là chữ nghĩa mà nó để trong sách vở rồi mình vô lớp, vô học là học vậy thôi, mà mình không ứng dụng được cái gì trong đời sống của mình. Ví dụ như á, bản chất con người chúng ta ai cũng có một cái lá phổi, mà hễ mà không bảo hộ lá phổi là nó bệnh. Cho nên nếu mà người nào hút thuốc, người nào hít khói thuốc đều có thể đưa đến cái sự bệnh phổi. Ví dụ vậy đi. Thì cái chuyện mà không hút thuốc, hiểu không, là già giới. Tại vì nếu anh không, anh mà hút thuốc thì anh sẽ làm ảnh hưởng đến cái bệnh. Cái bệnh của lá phổi nó đã có, nó sẵn sàng đó đó. Nhưng nếu anh không phòng hộ thì cái lá phổi anh sẽ bệnh. Mình nói ví dụ vậy đó. Hay là mình nói là mỗi con người chúng ta ai cũng có thể bị trúng gió. Cho nên mình nhớ là ngủ là mình đừng có mở cái cửa sổ nó hé hé. Người Việt hay kêu là gió gì? Gió luồn. Gió đó nó độc lắm. Gió, cho nên mỗi lần đi xuống phòng mấy thầy nhỏ mà thấy mở cửa sổ mà ban đêm là thầy la. Tại vì cái gió nó rất là độc. Mình trong khi mình ngủ mình đâu có biết, mình trúng gió trên giường bệnh mà mình không hay. Mà có nhiều người họ chết trên giường là tại vì họ không biết cái chuyện đó. Hay là mình ngủ trước một cái quạt máy, trong khi mình nóng quá mình mở cái quạt máy mình ngủ. Nhưng mình đâu có biết rằng khi mình ngủ làm sao mình biết được cái chuyện đó. Có thể mình hở han, mở miệng mình hít, thì cái gió đó nó nhập vào trong người mình. Mà nếu mình yếu mình có thể mình chết ở trên cái giường, mà ở Việt Nam cứ kêu là trúng gió chết. Cho nên cái chuyện mà chúng ta phải phòng ngừa khi chúng ta ngủ mê, có những chuyện chúng ta không biết. Có những khi chúng ta ngủ mê chúng ta đâu biết được. Vì vậy mà tại sao khi mình lên giường mình ngủ, đối với một người xuất gia cũng vậy, người đời người ta có thể ăn mặc như thế nào, người tu không được mặc quần đùi đi ngủ, không có được. Mình ăn mặc nó không có đúng cái pháp. Thì khi mình ngủ mê, cái pháp nhiễm ô nó có thể nó sinh trong khi mình ngủ. Mình nói ví dụ vậy đó. Thì tất cả những cái đó mình phải hiểu lý do. À, thì ra nó là cái protection, nó là cái già giới, nó là cái prevention, nó là cái ngăn chặn. Tại sao mình tu rồi mình phải cạo đầu? Thì trên nguyên tắc nó nói tu là tu cái tâm, ai biết chuyện đó. Nhưng mà nếu mà không có cái tướng để nó ngăn thì cái tâm nó dễ sinh. Bây giờ ví dụ như mình thấy cái người đó đẹp quá, mình muốn làm quen đi, nhưng mình ngó là mình, trời, mình cạo đầu mặc áo này mà tự nhiên lại nói em tên gì vậy, nghe nó kỳ quá. Thì chính cái hình tướng cạo đầu mặc cái áo nó là cái prevention, cái ngăn chặn lại không có được nói những cái câu đó. Người đời á, người ta không có gì hết, ta bình thường ta gặp ai ta cũng nói em tên gì vậy, số phone em số mấy, nhà em ở đâu. Người ta muốn nói là người tu nói vậy ta chửi chết. Và thậm chí là thấy người ta còn, người ta mắng xả mình nữa. Cho nên nhờ cái tướng đó, cái tướng cạo cái đầu, cái tướng mặc cái áo, nó ngăn cái đó lại. Nhớ không? Cho mình hiểu được rồi đó, thì mình thấy rằng bất cứ cái việc gì mình hành xử trong cuộc sống của mình, nó đều là cái hình thức giữ giới. Nhưng mình tại mình không thấy thôi, mình không hiểu thôi. Mà mình mới nói mấy ông thầy của mình là khó khăn, cản cái này ngăn cái kia, nó đều có cái nguyên do. Cho nên mình, thí dụ bây giờ mình lên bàn cơm đi, mình mặc cái áo tràng vô, mình ăn cơm nghiêm túc, cái tự nhiên sao mọi người ai cũng phải giữ cái sự nghiêm túc khi ăn cơm. Còn nếu mình thả vàng cái mọi người thả vàng theo. Nói vậy thôi. Cho mình phải làm sao mình học, mình thấy rằng cái giới là gì, đời sống của mình. Chứ nó không có là cái gì mình nó để nó làm cho mình bị hạn, gọi là bị ép uổng. Mà chính cái đó nó làm cho cái tâm và cái thân tướng của mình nó trang nghiêm, nó đẹp ra. Bây giờ xã hội giờ người ta cạo đầu, người ta không giống ngày xưa. Hồi xưa là ai cạo đầu là phải là người tu. Hồi xưa người ta quan niệm khác lắm. Răng với tóc là gốc con người, cho nên không bao giờ người đời mà người ta cạo đầu. Mà thậm chí người xưa người ta còn lên án những người cạo đầu là bất hiếu. Cha mẹ sanh mình ra, tại sao mình không giữ cái mái tóc đó mà mình cạo? Cho nên có những quan niệm vậy, cho nên người ta không cạo tóc, ta để dài, ta bới. Đàn ông hồi xưa bới tóc. Vì sao? Vì phải giữ tóc để gọi là cho cha mẹ. Mà khi nào cạo đầu là gì? Là cái chuyện quan trọng lắm. Chỉ có cầu nguyện cho cha mẹ mới cạo đầu. Đó là một quan niệm. Thậm chí mà có những bậc mà cha mẹ mà đi cạo đầu cho con cái, người ta cũng không cho nữa. Ta nói không được, con cái là cạo đầu cho cha mẹ, chứ không có cha mẹ nào mà vì con cái mà cạo đầu. Cái đó là cái quan niệm của người ta, nhưng không phải là đúng. Đó là một quan niệm thôi. Còn ví dụ mình rộng ra, có nhiều người người ta muốn cầu nguyện cho việc gì, người ta xin cạo đầu. Nhưng mà không phải cái cách cạo đầu mới là đúng. Nhưng mà tại vì người ta đem hết cái tâm thành người ta, khi người ta muốn một việc gì thì người ta khởi như vậy. Chứ không phải đây là cái quy luật phải cạo đầu mới linh thiêng, không phải vậy. Rồi trở lại, mình nói rộng, mình nói nhiều để cho đại chúng thấy rằng khi mình hành trì những cái công việc trong đời sống của mình đó, mình đừng có thấy rằng nó vô ích. Mình đừng có thấy rằng tại sao nó như vậy. Bây giờ ví dụ nha, chùa mình ở đây này, từ xưa đến giờ, từ khi mình có chúng cho đến bây giờ, thì một ngày mình phải bao nhiêu thời kinh? Nhưng mà giờ nếu như mình dẹp hết, không có thời kinh nào đi, chúng làm gì? Rảnh quá. Mà khi rảnh quá thì gì nó sanh? Cái pháp bất thiện nó sanh. Người ta thường nói là nhàn cư vi bất thiện, rảnh rỗi quá là sanh nông nổi. Việt Nam nó kêu là rảnh rỗi sanh nông nổi. Thí dụ bây giờ á, mình nhớ là 6 giờ mình có lớp học, cho thì mình phải tranh thủ ăn cơm rồi dọn dẹp để làm chi lên lớp. Mà bây giờ nếu mà không có lớp cái bắt đầu làm gì? Rảnh, ô còn tiếng rưỡi mới tụng kinh, thôi mình lướt mạng đi, thấy không? Thì thế nào cũng sẽ vô internet, Facebook cái gì gì đó, rồi cũng coi phim chơi game hết ngày giờ. Thành ra những cái thời khóa làm gì? Không phải mình tụng kinh cái dạy cái Phật chứng cho mình, nhưng mà chính những thời khóa đó nó ngăn chặn những cái thời gian quá rảnh rỗi của chúng ta. Thấy được vậy happy lắm, lên tụng kinh mà vui vẻ lắm. Thay vì mình tốn tiền đi gym, mình tốn tiền đi workout, lên lại Phật 100 lại 200 lại, trời ơi mồ hôi mẹ mồ hôi con gì nó ra, vừa được tập thể dục, không phải tốn tiền, tội diệt phước sanh, biết bao nhiêu cái lợi. Hay gì mình sit up, mình push up, phải không? Thì mình lên lại Phật là những cái hình thức thể thao thể dục hết gì nữa. Đó, rồi mình tốn tiền mình đi lên mấy người counselor, đâu cần. Tâm ý mình không an ổn, trì kinh, ngồi thiền, tất cả nó an ổn hết. Rồi mình mới thấy rằng tất cả những cái hành trì của chúng ta, nó chính là sinh hoạt của thiền gia, nó chính là cái sinh hoạt của người tu. Người đời người ta có cái sinh hoạt của đời, mình là người tu có sinh hoạt của người tu. Cho nên đừng có thấy cái chuyện học giáo lý, lên tụng kinh, tại sao lại phải nhiều thứ như vậy. Thưa không, anh chấp nhận làm người tu, đây là sinh hoạt của người tu. Vì tu là có cái đường lối thúc liễm khác. Muốn thúc liễm cái phần buông lung thì chúng ta buộc phải có thời khóa. Ngủ mà không có chừng mực là ngủ buông lung, phải không? Này ngủ cỡ nào ngủ rồi tới giờ rồi cho phải dậy, tức nó cũng thúc liễm. Cho nên những cái gì mà Đức Phật quy định nhất định phải có nguyên do. Rồi nói như vậy rồi ngay sau này các cô có học tới Bát Kinh Pháp, 8 điều mà người nữ phải tuân thủ, cũng đừng nghĩ Đức Phật bất công, Đừng nghĩ Đức Phật là trọng nam khinh nữ, không phải như vậy đâu. Nếu mà Đức Phật có cái tâm như vậy thì làm sao chúng ta gọi Ngài là một bậc thầy của trời người được? Làm sao chúng ta gọi Đức Phật là bậc nhất thiết trí được? Nhưng mà Phật quán thấy cái nghiệp lực của chúng sanh, mà bất cứ loài nào nó có nghiệp của loài đó. Ví dụ đi, nam có nghiệp lực của nam, nữ có nghiệp lực của nữ, đồng tính nó có nghiệp lực của đồng tính. Vì vậy mà quy định những cái gì đó nhằm thúc liễm cho chúng ta. Từ cái thô, từ cái chuyện gọi là cái thời gian, cái bối cảnh, cái môi trường. Ví dụ như cái thời của Đức Phật, Ấn Độ là người ta khinh người nữ lắm, mà người ta tuyệt đối không có cho người nữ tham dự bất cứ một cái gì trong cái lĩnh vực gọi là tôn giáo. Cho nhưng mà thấp kém thôi, không có được nâng cái địa vị người nữ lên. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ quý vị mà đi qua bên Miến Điện á, tới cái Golden Rock, cái tảng đá mà vàng mà của người nó đứng treo leo ở cái một cái núi đó. À, cái Miến Điện là nổi tiếng cái địa danh đó lắm. Họ làm một cái hàng rào, tất cả người nữ mà lên đó là phải ở cái phạm vi đó, hướng về viên đá đó để cầu nguyện thôi, chứ không được bước vào phạm vi đó, chạm vào cái tảng đá đó. Người nam thoải mái, người nam là thoải mái, tại vì họ muốn giữ cái chỗ đó nó thanh tịnh. Thực đó là một quan niệm của người ta, mình không có nói người ta đúng, người ta sai được. Nhưng mà bởi vì người ta quan niệm như vậy, bây giờ tự nhiên Đức Phật nhận một cái phái đoàn người nữ vô mà nâng địa vị họ lên, làm sao được với cái thời đó? Cho nên Phật phải suy nghĩ vẹn toàn. Đồng thời sâu xa hơn nữa là Phật thấy được cái nghiệp lực, cái chủng tánh nghiệp của người nữ. Cho nên Phật, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên họp lại để mà đặt ra những cái vấn đề bát kinh pháp. Khi cái người thường người ta đọc vô, cái người nào họ có tâm kỳ thị đi, họ đọc vô cũng đồng tình, à cái này có kỳ thị đó, có cái sự phân ngăn cách rõ ràng. Nhưng mà thật sự trong cái thâm tâm của Đức Phật, Đức Phật chỉ muốn làm sao nâng đỡ cho các vị nữ tu cho nó tiến bộ. Mà nếu không có những cái quy định đó thì quý vị cứ tưởng tượng nó còn loạn cỡ nào. Ngày nay là như vậy đó. Và bây giờ cái xã hội bây giờ là giống như bình đẳng vậy đó, phải không? Bây giờ các vị ni nè được quyền đi giảng nè, đứng lên chủ lễ nè. Xin lỗi, ở bên Thiên Chúa Giáo được không? Các vị sơ đâu có lên làm chủ tế, chỉ là một vị nữ tu thôi. Trong nhà thờ là chỉ có những vị linh mục thôi, các vị sơ đâu có lên. Trong khi đó Phật giáo các vị được thọ tỳ kheo ni, các vị có những giới phẩm, các vị được quyền làm chủ chùa, làm viện chủ, đi thuyết giảng, chủ trì các buổi lễ. Nhưng mà hễ có chư tăng thì mình lui, mình để chư tăng ở một cái địa vị đàn anh, đẹp vô cùng. Cho hiểu được như vậy thì mình phải thương Đức Phật và thấy rằng Đức Phật là bậc nhất thiết trí. Những gì mà Ngài nói nó đều có nguyên do, không phải nó chỉ hợp với thời này mà tất cả. Tại là chúng sanh thì cái nghiệp lực nó giống nhau. Ví dụ như cái giáo pháp Tứ Diệu Đế không bao giờ thay đổi được. Tại vì sao? Bất cứ thời nào cái chuyện sanh già bệnh chết nó vẫn là như vậy, đúng không? Cái chuyện thù ghét mà gặp gỡ, thương yêu xa lìa, vân vân, nó đều happen, nó đều xảy ra như vậy. Cho nên rồi cái chuyện mà chúng sanh hễ còn con người thì có tham sân si, mà hễ còn tham sân si thì giới luật không có mặt. Và trong kinh Ngạ Nan mới nói Lời của Đức Phật nói, nếu như mà mặt trời mà mọc về phía tây, lặn ở phía đông, thường thường mặt trời mọc ở đâu? Ở phía đông mà lặn phía tây. Mà nếu cuộc đời này có ngược lại, ngược lại là mặt trời mọc ở phương tây mà lặn ở phương đông, thì lời của Phật cũng không thay đổi. Tại vì chân lý không phải là Phật đặt cái đó, mà cái điều đó là ý nó là cái chân lý mà Đức Phật đã khám phá ra. Quý vị nhớ là Đức Phật không hề đặt một cái luật nào hết. Không có thí dụ như vô thường có phải do Phật đặt không? Nhân quả có phải do Phật đặt không? Không. Nó là cái nguyên lý của thế giới này, của thế gian này. Phật là người làm gì? Phát hiện ra nó, nhận chân được nó. Chứ Phật nói cuộc đời này là vô thường, nó là một sự thật. Nhưng mà tại vì mình chúng sanh, mình cứ sống với cái vô thường mà không hề nhận biết và gọi nó là vô thường. Thí dụ mình gieo cái nhân xuống dưới đất, rồi nó cái nhân đó nó nứt mầm, nó nảy sinh cây trái gì đi, thì Phật gọi cái nhân gieo xuống là nhân, cái mà nó lớn lên gọi là quả. Anh đi học là nhân, được cái bằng là quả, phải không? Mình gieo thù chuốc oán là nhân, người ta đánh đập mình, ta giết chóc mình là quả. Con người vẫn sống theo cái luật nhân quả đó, nhưng mà con người không hề hay biết cái chuyện đó. Thế Đức Phật là người nhận ra cái chân lý đó, nói cái chân lý đó. Chứ Đức Phật không phải là người sáng lập nhân quả, Đức Phật không phải là người sáng lập cái nhân duyên, mà chính Đức Phật thấy rõ cái nhân duyên. Hơi nước nó bốc lên thành gì? Thành mây. Rồi mây nó khi mà nó đủ duyên cho nó rơi xuống, nó tan rã đám mây nó ra, nó thành những cái dòng nước, nó rơi xuống, chúng ta đặt tên nó là mưa. Nhưng mà khi mà nó, khi ở trên đó nó đủ ấm thì nó chỉ là nước thôi. Nhưng mà nếu trên đó nó lạnh thì cũng là một loại mưa. Nhưng mà giờ mưa này nó biến thành những cái có chất đá thì chúng ta gọi là tuyết. Thế mà trời càng nóng thì hơi nó bốc lên, nó bốc lên thì nó tích tụ thành những cái đám đó, thì chúng ta gọi là đám mây. Thì những cái trường hợp như vậy Đức Phật gọi là nhân duyên, chứ không có gì đó tự nhiên có đám mây không. Đám mây đó không phải là ai sáng chế ra nó, ai lập cho nó, mà do nước kết tụ. Mà cho dù anh gọi nó là mây, nhưng mà cái bản chất của nó vẫn là nước. Thì Phật gọi là thể, rồi tướng, rồi tánh vậy. Phật chỉ ra cho mình thấy thôi. Nên mình học để làm gì? Để mình biết cái gì nó đến, mình biết nó là cái gì, mà không hề khổ đau, mà không hề phiền muộn gì hết. Tại vì tất cả cái nhân nó như vậy. Nhớ kinh Pháp Hoa không? Nhân như vậy, duyên như vậy, thể như vậy, tánh như vậy, trước sau rốt ráo như vậy. Có thể nói kinh Pháp Hoa là một bộ kinh tổng hợp những lời Phật dạy. Nhưng mà nếu mà chúng ta học rồi chúng ta thâm nhập thì chúng ta mới thấy. Có nhiều khi mình đọc đó, ô, tôi đọc kinh Đại Bát Niết Bàn rồi, cái đoạn này nó tương đồng với trong kinh Đại Bát Niết Bàn nè. Và thậm chí mai mốt mình đọc lại kinh Niết Bàn, mình vẫn thấy ý kinh Pháp Hoa nằm trong đó. Tại vì sao? Tất cả các pháp nó tương duyên với nhau. Chẳng qua là ở một hoàn cảnh nào đó Phật nói như Phật. Giống như mình đó, có nhiều vị nói, ồ thầy giảng, thật ra bài giảng của mình không có mới, nhưng mà tại vì mình đang nói chuyện này nó cũng có liên quan đến những chuyện khác, thì chúng ta móc nó ra lại để làm sáng tỏ cái nghĩa thôi. Cho nên cái bài này nó có duyên bài kia, bài kia nó duyên với bài nọ, để nó trở thành một cái mắt xích mà chúng ta thấy nó có sự tương tác. Bây giờ người ta có cái từ là đối tác đó, làm ăn á, hai người là co-worker. Mà hai người làm việc mà không thông cái công việc với nhau, sao công việc nó có thể nó đi tới kết quả tốt được? Phải vậy không? Cho nên ngày xưa mà Đức Phật nói pháp á, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, các vị thầy lớn đều là những người thâm nhập lời Phật. Rồi các sư em nhỏ mà không hiểu, không cần tới gặp Phật đâu, gặp các vị sư huynh lớn đó, các vị sư huynh đó đủ khả năng để thuyết trở lại. Ví dụ như kinh gì, kinh soi gương nè, kinh năm phương pháp diệt trừ phiền giận nè, đâu phải Phật nói đâu. Những kinh đó là do các thầy lớn nói. Rồi mình nói, mình trở lại thì thức Swamana là cái giới dành cho người nữ. Thì bây giờ trung bình á, một người xuất gia trước khi thọ tỳ kheo á, là phải 5 năm, ít nhất là 4 năm hoặc là 5 năm. Thì 2 năm đầu là Sajini, hoặc là 3 năm đầu là Sajini, rồi thì bắt đầu năm thứ 3 rồi bắt đầu mới thọ thức Swamana. Mà thời gian thọ thức Swamana là 2 năm. Ngày xưa là người ta tính như vậy đó, nhưng mà ngày nay thì để cho chúng ta có cái thời gian rộng hơn trong cái sự thực tập. Đại chúng nhớ đó, ngày xưa đó cái đời sống nó ít những cái chi phối. Ngày nay chúng ta bị nhiều chi phối. Vì vậy cho nên đó, đừng có nôn nóng trong cái việc đó. Có thời gian nhiều chừng nào tốt chừng nấy chứ không sao hết. Ví dụ như mình ở một rừng mình tu đi, không có tivi, không có gì hết trơn á. Bây giờ rảnh quá không có chuyện gì làm thì làm gì? Tu thôi. Mà hãy tu nhiều chừng nào thì mau chứng chừng đấy. Còn bây giờ mình tụng kinh một giờ mình thấy mệt, mà mình xài Facebook một ngày mấy tiếng mình đâu thấy mệt đâu. Tại nó vui đó, mình lướt chỗ này, mình đi mười phương thế giới hết. Cho nên tâm đi càng xa thì nó càng phóng, tâm đi càng xa nó càng phóng. Cho nên tri sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Biết việc ít thì phiền não ít, quen biết nhiều phiền não nhiều. Thí dụ như mình không có phải là người, mình không phải là người được đưa lên báo chí trên mạng đi, thì đâu ai biết mình phải không? Bây giờ nó khổ lắm. Cái người mà nó trời ơi đất hỡi á, nó chỉ cần ai quăng nó lên Facebook hay là Internet thôi là người nó sắp sửa nổi tiếng rồi đó. Dù nó nổi tiếng cỡ nào, cách nào cũng là một hình thức nổi tiếng, dở cũng là một hình thức nổi tiếng vậy. Nhờ người ta biết cái ông đó, cái người ta search để coi cái ông này làm gì, bắt đầu là một hình thức quảng cáo cho họ. Rồi có nhiều người nói, à tôi cũng cảm ơn, nhờ chửi bới tôi vậy đó mà tôi được nổi tiếng, vậy đó cái thiên hạ biết tôi là ai, thí dụ vậy. Cho nên hồi xưa cái chữ chánh pháp là vậy đó. Chánh pháp là gì? Là cái thời mà thiền định kiên cố, không có chuyện gì khác ngoài sự tu tập. Còn tượng pháp là gì? Na ná giống giống thôi đó. Như bây giờ là nội cái hình thức cạo đầu thôi, phải không? Bước ra đường ai biết ai. Mà nếu mà một cư sĩ nam đó mà ông mặc bộ đồ vặt hò, bộ đồ lá hớn vô thì ai biết ông thầy mà ai biết cư sĩ. Vì vậy mà giờ có một số nơi người ta không có cho cư sĩ mặc đồ mặc đồ nhà chùa nữa, thì vô nó nhìn nó lẫn lộn. Có chỗ nơi, có một số nơi người ta không cho mặc nữa. Cư sĩ thì cứ mặc đồ đời, và thậm chí nếu mặc cái đó thì không được cạo đầu. Ít ra nhìn cái đầu người ta còn biết ông này là cư sĩ đó. Ví dụ vậy. Mà bây giờ quý vị mình thấy tiệm tùng người ta may y may áo, người ta bán quá trời quá đất, ai vô mua cũng được hết, phải không? Cho nên cũng dễ dàng cho các vị đó, người ta mượn chiếc áo để người ta đi kiếm sống đó. Đứng ở cái mặt tích cực á, thôi cũng được, có cái áo đó mà giúp cho người ta có sống. Nhưng mà bù lại thì sao? Cũng phải không biết ai thật ai giả. Bây giờ muốn biết ai thật ai giả thì nó chỉ căn cứ vào cái gì? Vào cái đời sống phạm hạnh của mình thôi. Thấy không? Đời sống phạm hạnh là đời sống gì? Thanh tịnh. Chữ phạm là từ cái chữ Brahma. Chữ phạm á, là từ cái chữ Brahma, nghĩa là thanh tịnh. Ví dụ như các vị phạm thiên, tức là cõi trời đó, các vị đó sống thanh tịnh. Vì vậy Ấn Độ người ta hay lấy cái hình ảnh các vị phạm thiên để biểu tượng cho các người nào có đời sống thanh tịnh đều là gọi là đời sống phạm hạnh. Hiểu ý không? Cho nên đọc kinh đó, thấy cái chữ phạm hạnh là phải hiểu nó là cái chữ Brahma, là tiếng chúng ta dịch là phạm thiên, là các vị trời. Rồi các vị trời này cuộc sống họ thanh tịnh, cho nên người Ấn Độ á, lấy cái hình, lấy cái tên đó, lấy cái hình ảnh của các vị trời thanh tịnh đó, để làm cái hạnh cho người, cái người sống thanh tịnh. Cho nên gọi là các vị sống đời phạm hạnh. Mà các vị phạm hạnh đó chính là các vị sa môn. Cho nên mà cái tử thông thường nhất, mình không dám xưng mình là gì hết, sa môn hết. Tại vì là một người tập sống đời thanh tịnh. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di gì, nói cho cùng là mình đều theo cái hạnh sa môn hết. Cho nên tiếng sa môn là tiếng khiêm cung nhất. Tôi không dám tôi xưng, ví dụ là tôi không dám, giống như cái từ mình nói tu sĩ thôi, mình không nói mình là thượng tọa hòa thượng gì hết, tôi là tu sĩ gì đó, nghe không? Rồi bây giờ mình hiểu cơ bản về cái phần đó ha. Rồi bây giờ giới của người nữ này, học pháp nữ này có 6 giới. Một là gì? Bất dâm, phải không con? Người nữ thức xoa này chỉ thọ 6 giới thôi. Thứ nhất là bất dâm, tức là không được sanh tâm nhiễm ô. Không phải tà dâm nha. Tà dâm là chỉ để dùng cho người cư sĩ, còn các vị xuất gia là phải bất dâm. Cái thứ hai là gì? Bất gì? Bất đạo, nghĩa là không trộm cắp. Chữ đạo này là thâu đạo, là trộm cắp. Nếu mình học với Sa Di là mấy từ này mình biết đó. Nhất viết bất sát, nhị viết bất dâm, à xin lỗi, nhị viết bất đạo, tam viết bất dâm. Thứ hai thì của giới này là bất đạo, không trộm cắp. Thứ ba là bất sát, phải không? Tức là không sát sanh. Giới thứ nhất là không dâm dục, giới thứ hai là không trộm cắp, giới thứ ba là không sát sinh, giới thứ tư là bất vọng, không nói dối. Thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, đó là vọng đó. Mà cái vọng mà thí dụ đó là vọng bình thường ha. Còn cái vọng mà sâu nữa là gì? Chưa chứng mà cho mình, chưa chứng đạo mà tự cho mình là người chứng đạo. Có nhiều người bây giờ người ta vậy đó, ta ra ngoài ta nói tôi là người giác ngộ. Tôi là người ý ngầm muốn nói tôi là Phật đó, nhưng mà không nói. Thật sự ra nói cho cùng là chúng ta là những người đang sống theo đạo tỉnh thức. Đạo tỉnh thức là đạo Phật, đúng không? Vậy thì mình là người tỉnh thức, nhưng mà mình trong cái tâm tâm mình đang tập làm, chứ mình không dám tự khoe. Tại vì á, mình là tỉnh thức, nhưng mà mình á, mê nhiều hơn thức. Có phải không? Mình mê nhiều hơn thức. Pháp Hòa ví dụ như nè, hôm nào mình ăn ngon coi, bữa nào mà đồ ăn mà ngon coi, ăn lố. Mà thí dụ bây giờ mình, mà bây giờ cho mình giữa cái ngủ với cái thức này, mình chọn nào? Ngủ. Khoái ngủ hơn là khoái thức. Rồi giờ mình ở ông chùa mình tu, giờ cho mình những ngày mình tự do và những ngày có thời khóa, chọn nào? Chọn free. Thật sự không có tội lỗi gì hết nha. Ở đây mình nói để mình biết rằng chúng sanh mình nó thích theo gì nhất. Bây giờ trong bốn pháp ngồi, bốn pháp thiền ha, thiền ngồi, thiền đi, thiền đứng, thiền nằm, khoái thiền nào nhất? Thiền nằm. Tại vì sao? Tại vì chính cái thiền nằm nó mới hạnh phúc thôi. Trong một tuần lễ từ thứ hai tới chủ nhật, thích ngày nào nhất? Thích ngày thứ hai. Hỏi sao vậy? Tại ngày đó ngày làm biến, ngày tự do, thí dụ vậy. Không có tội lỗi gì. Ở đây là chúng ta nói để chúng ta biết rằng chúng sanh mình mình vẫn sống trong cái thực tập, nhưng chúng ta rất dễ buông lung chạy theo những cái bình thường mà con người mình ham thích. Vì chúng ta đời sống, chúng ta mang thân một người ở trong cái cõi này, gọi là cõi gì trong ba cõi? Cõi dục, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà chúng ta là đang là người trong cõi dục. Mà cõi dục là cõi gì? Cõi ham muốn. Cõi dục là cõi ham muốn. Vì vậy mà chính chúng ta nhận ra chúng ta là người đang sống trong cõi ham muốn, cho nên chúng ta phải tập muốn ít mà biết đủ. Để làm chi? Để mình đỡ làm khổ mình. Mình mà mình đỡ khổ mình thì cũng đỡ khổ cho người. Như vậy thì mình ít muốn biết đủ là một cái pháp để giúp cho chúng ta có an lạc, có hạnh phúc, chứ không phải làm cho chúng ta bị lui sụp với thời đại. Hồi nãy có một cái chị gọi qua, chị bày tỏ chị cảm ơn. Trong mấy tháng nay nhờ nghe pháp mà thấy rõ được cái cách sống của mình xưa kia. Mình lăn lộn, mình chạy theo. Không ngờ giáo pháp giúp cho mình biết dừng lại. Mà chính cái dừng lại, thí dụ như xưa giờ chạy theo, cái mùa dịch này là trời ơi đau khổ vô cùng. Tại hồi xưa thí dụ ngày kiếm 1000 đô đi, giờ kiếm còn có 100 đô, đau khổ quá. Nhưng mà biết quán lại, trời ơi, mình kiếm 100 đô còn đỡ hơn người ta không có đô nào. Cho nên thấy như vậy cái tự nhiên đỡ ra liền. Rồi bây giờ là tuy mình bị thất thoát trong cái vấn đề làm ăn, nhưng mà mình không đến nỗi, mình vẫn có thể duy trì được sự sống của mình so với những người là không có gì hết. Mình thấy rõ thời gian này các cái nước mà cái xứ của chúng ta đây chính phủ còn trợ giúp, chứ còn những nơi khác, có những nơi ta nghèo hơn, làm gì có chuyện đó. Mà chính phủ đây giúp đâu phải là ít đâu, giúp bạc ngàn. Nghĩa là người ta giúp như thế nào mà để cho chúng ta đủ duy trì cái sự sống theo cái mức sống của chúng ta ở đây. Trong khi đó là vì sao? Là vì chúng ta có đi làm, chúng ta có đóng thuế. Mà cho những nơi người dân vẫn đóng thuế nhưng mà có được gì đâu. Thì mình thấy tự nhiên mình, khi mình nhìn lại cái hoàn cảnh của mình, mình thấy mình đỡ hơn rất là nhiều. Cho nên chúng ta là người, trong kinh Đát Bát Đại Nhân Giác nói không, tuy rằng sống trong gì, cõi dục, nhưng không nhiễm, sống trong thế tục nhưng không nhiễm theo cái vui của phàm tục. Con người mình vẫn thích vui chứ, nhưng mà những có những cái vui nó trong sáng. Những cái vui đó sau một cơn vui nó làm cho mình vẫn an lạc, vẫn hạnh phúc, chứ không phải là những cái vui để rồi gây cái nhân khổ đau, để rồi cái tương lai cái nhân vui đó mà nó tiếp tục nó dây diễn cái quả khổ. Nhớ cái chỗ đó. Mình vui như thế nào mà nó không để lại cái quả khổ, hiểu không? Mình enjoy như thế nào mà cái result nó vẫn là cái enjoyment, chứ không phải là một cái bad result. Đó là cái chỗ tu tập của chúng ta. Cho nên nói tóm lại, chúng ta tu đạo Phật hay là tu Phật là gì? Là đạo tỉnh thức, là tu cái tỉnh thức giác ngộ. Nhưng mà làm sao mình dám tự xưng? Mình dám tự xưng tại vì làm sao mình mãi mãi là được giác ngộ. Cho nên mặc dù anh trên hình thức đúng là anh là người tu tỉnh thức, anh có giác ngộ, nhưng không dám nói. Bởi vì chúng ta chưa phải là người có thể chấm dứt mọi cái đó. Thử bây giờ người ta sỉ vả mình coi mình còn buồn không? Còn chứ. Thì làm sao anh dám nói anh là giác ngộ? Hoàn toàn mình có giác ngộ, nhưng mà cái giác ngộ của chúng ta là lúc tỉnh lúc mê. Mình không phải là người toàn giác nha. mà chúng ta đang là người gì? Khi tỉnh, khi mê. Và chúng ta đang trên đường giác ngộ. Chúng ta chưa dám xưng mình là mình á, thì mình chưa phải là thánh, nhưng mình cũng không hẳn là phàm. Tại vì phàm là sống hoàn toàn theo phiền não. Nhưng chúng ta vượt được một chút xíu khỏi phàm. Thôi tạm gọi là hiền đi. Hiền là gì? On the way. Hiền là những người đang làm cái bậc thánh, chứ chưa phải là thánh. Nhưng nếu mình nói tôi là phàm thì mình đè mình xuống rồi, cứ tự xưng là phàm, cái mãi sống theo cái phàm sao? Chúng ta đang rửa cái phàm mà. Dâm dục, trộm cắp, sát sinh, nói dối. Thứ năm là gì? Thứ năm là ăn phi thời. Nghĩa đúng của chữ phi thời, chữ phi là sai. Sai trái gọi là phi. Thời là thời gian. Ăn trái cái giờ gọi là phi thời. Thì ngày xưa hễ mà quá cái giờ 12 giờ gọi là quá giờ trưa đó, giờ ngọ đó, thì gọi là phi thời. Ăn gì ăn trước giờ trưa thôi. Tại vì buổi chiều là nó thuộc về cái giờ khác nè, không phải là giờ. Hồi xưa chia nè, buổi sáng là giờ của chư thiên, buổi trưa là giờ của Phật, buổi chiều là loài của giờ của súc sanh, buổi tối là giờ của ngạ quỷ. Cho nên là mình tránh hai cái giờ súc sanh ngạ quỷ, mình ăn có ăn gì là ăn sáng ăn trưa thôi. Đó là người ta quy, người ta theo người xưa quan niệm như vậy. Ngày nay á, chúng ta hiểu chữ phi thời nó rộng một chút nữa, là ăn không có trái với cái giờ mà chúng ta đã quy định ở trong chùa. Ví dụ ngày nay toàn thể đại chúng chấp thuận chúng ta ngày ăn 3 bữa, thì chúng ta cố gắng ăn trong 3 bữa đó. Trừ trường hợp vì Phật sự, vì bệnh duyên, chúng ta ăn những buổi ăn ngoài giờ. Nhưng mà ngoài 3 bữa đó ra thì chúng ta không nên vào bếp thổi lửa, nấu cơm, nấu gì đó mình ăn. Trừ trường hợp do bệnh duyên, do Phật sự. Đó là mình nói gì? Mình ở trong chúng, mình phải có cái quy định như vậy thì chúng nó mới không có xáo trộn. Chùa mà chừng 5 người trở lên thôi mà giờ giấc không có đồng nhất là bắt đầu nó có cái xáo trộn rồi. Phải không? 2 người thì còn du di. Còn bây giờ thử 3. Mà may á, thí dụ cái chùa mà nó rộng rộng đi, cái bếp nó xa xa. Chứ nếu mà cái chùa mà nó nhỏ mà bếp nó sát phòng, mọi hành hoạt nó đều gần gũi thì nó vang cái tiếng ồn. Mà nó gây cái tiếng ồn là đại chúng ta không quan hỷ rồi. Phải không? Vì vậy cho nên nó có cái duyên của nó. Cho phi thời là vậy đó. Mình hiểu được 2 cách. Phi thời là chúng ta không ăn mít cái giờ, trái cái giờ đã quy định. Trừ trường hợp chúng ta do bệnh, do hoàn cảnh, ví dụ mình đi Phật sự về trễ, mình ăn bữa cơm thì đó không có. Tại vì đại chúng người ta hiểu như vậy, ta đồng ý như vậy. Tức là mình có hoàn cảnh thì nó khác, mà chúng ta không có hoàn cảnh gì hết mà chúng ta tự ý phi thời là chúng ta làm sai đi cái thời chương trình sinh hoạt của chúng. Thứ 6 là không uống rượu. Bất ẩm tử, không uống rượu. Thì uống rượu là gì? Nó tính chung là hút thuốc. Hồi xưa người nữ ít hút thuốc lắm. Ở hải ngoại này bây giờ người ta calculate ra đó, người nữ hút thuốc nhiều hơn người nam nữa đó. Người nữ ở xã hội phương Tây hút thuốc nhiều hơn người nam nữa. Rồi bây giờ ví dụ như người ta nói ô hút thuốc bệnh quá, bây giờ người ta chế ra cái thuốc gì mà nó bằng cái thuốc gì mà không cần phải ngồi lửa đó, không biết đại khái vậy đó. Nhưng mà cái đó nghe nó còn độc hơn nữa. Không, thì bây giờ đó là 6 giới phải không? Ngoài 6 cái giới đó thì trong luật dạy á, thứ nhất á là mình học giới để sập thân. Học tất cả, ví dụ như học oai nghi nè, 100 pháp chúng học á, là thức so là bắt đầu học rồi đó. Nhớ không? Trong luật tỳ kheo có 100 pháp chúng học là thức so cũng có thể bắt đầu học rồi. Thật ra mình học pha học, mình học cái giáo pháp để mình sạch cái thân. Mình thọ sáu giới này để làm gì? Để sạch cái tâm. Học giới để sạch thân, thọ giới để sạch tâm. Tại vì mình mới thọ thôi, mình chưa học. Rồi mình học rồi bắt đầu mình mới thấy được những cái sâu sắc, những cái chi tiết của mọi việc, để chúng ta sạch hoàn toàn cái tâm của mình, cái thân của mình. Thôi thì đại khái vậy. Thì hôm khác chúng ta sẽ học tiếp. Bữa nay mình học về cái bài kệ, bài thứ 49 phải không? Ở trong Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, đó là sáu giới của thức Samana. Vì chúng ta chỉ học theo cái văn bản Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, cho nên chúng ta lược ý nghĩa cũng như tên của sáu giới. Còn khi nào mình học về, có một cái lớp học riêng về các cái phần giới thì chúng ta nói thêm. Rồi ngày mai chúng ta sẽ học ở phần khác. Mời đại chúng hồi hướng.
Pháp môn sinh nguyện hồng ơn nghĩa sinh nguyện đền phiền sinh nguyện đoàn quả Phật sinh chứng nên.